Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 4, tức ngày 27 tháng 2 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Quốc hội họp phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng chính phủ và 12 bộ trưởng trưởng ngành, sau đó họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 2, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương được phân bổ nhiều nhất. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở lại phiên sơ thẩm vụ sản xuất buôn bán xăng giả liên quan đến đối tượng Trịnh Sướng và 38 đồng phạm. Trong phần tin quốc tế, Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Iran để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Châu Âu kết luận vaccine AstraZeneca có thể gây tác dụng phụ đông máu. Cũng trong chương trình có bình luận nhan đề lãng phí tiền tỷ vào thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, hậu quả khôn lường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Trước đó, Quốc hội sẽ tiếp tục quy trình nhân sự họp phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng chính phủ và 12 bộ trưởng trưởng ngành. Bên hành lang Quốc hội chiều qua, các đại biểu đã bày tỏ mong muốn các tư lệnh ngành sẽ thể hiện rõ bản lĩnh, nhiệm vụ, năng lực, giải pháp khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế của ngành trong thời gian tới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hường và Lại Hoa.
Nhiều đại biểu đánh giá các nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành lần này là những người trong thời gian qua đã có kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, có kinh nghiệm trong quản lý ngành và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của mình. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp cho rằng:
trước mắt thì tôi nghĩ là các vị tư lệnh ngành này cũng thực hiện những cái gì mà trong thời gian qua những vị tiền nhiệm mình chưa thực hiện được của cơ quan đơn vị, của đất nước, của những ý nghĩ, cái nguyện vọng, cái tâm tư của bà con và đề ra cái nhiệm vụ sắp tới của mình để mà tỏ lòng cái mong đợi của các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm phê chuẩn theo đề xuất của chính phủ. Đặc biệt là cái lòng tin tưởng của bà con, người ta sẽ tin tưởng gửi gắm cho mình thực hiện cái nhiệm vụ đó, làm sao lợi nước ít nhà.
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội, các tư lệnh ngành phải thể hiện rõ bản lĩnh, nhiệm vụ, năng lực của mình trong quá trình điều hành.
Tôi cho rằng đây sẽ là một cái cơ sở để những vị mà được giới thiệu vào tư lệnh ngành trong cái gì mới, vừa là căn cứ, vừa là tiêu chuẩn để lựa chọn xem ai sẽ đáp ứng được những yêu cầu đó. Nhưng đồng thời đấy cũng là một cái nhiệm vụ đặt ra để chọn những người được giới thiệu vào những vị trí tư lệnh ngành sẽ nghĩ đến cái phương ứng hành động của mình, nghĩ đến các cái giải pháp hành động của mình để làm thế nào thực hiện tốt các nhiệm vụ và đáp ứng cái kỳ vọng của cử tri đặt ra.
Riêng đối với ngành giáo dục và đào tạo, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương mong muốn:
chúng tôi rất là kỳ vọng là trong nhiệm kỳ tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những cái quyết sách đúng đắn hơn, mà cần phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và thận trọng. Và chúng ta cũng không nên vội vàng có những cái thay đổi về bề ngọn thôi. Và bất cứ một thay đổi về chính sách nào cũng phải có được cái dự liệu và chúng ta phải rà soát rất là kỹ. Phải có những cái đường hướng cụ thể, có thời gian chuẩn bị rất là chi tiết và kỹ lưỡng, chứ không phải là chúng ta vội vàng được trong cái vấn đề này.
Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn về danh sách một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị thính giả là chiều nay Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý theo dõi. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có buổi làm việc với Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biên thuộc quận Ba Đình về công tác chuẩn bị triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất về nhận thức cần nhanh chóng xây dựng Công an phường Điện Biên thực sự trở thành công an phường kiểu mẫu của lực lượng công an thủ đô. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh mục đích cao nhất của việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu nhằm góp phần làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc phải thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị. Bên cạnh đó, sau khi triển khai thí điểm xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu, sẽ tiến tới xây dựng mô hình công an xã kiểu mẫu, sau đó tổng kết đánh giá nhân rộng ra toàn quốc.
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam vừa chính thức phát động chương trình Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin Việt Nam năm 2021. Tin cụ thể như sau.
Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội, góp phần thống kê đánh giá các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các mảng lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ phần mềm. Đồng thời tích cực đồng hành cùng chính phủ hiện thực hóa mục tiêu hình thành lực lượng 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chương trình tiếp nhận hồ sơ các doanh nghiệp từ ngày hôm qua, mùng 7 tháng 4, vòng thuyết trình trực tiếp từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021.
Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, Bộ Y tế tối qua đã có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 2 gồm 811.200 liều vaccine nhãn hiệu AstraZeneca. Theo danh sách, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương được phân bổ vaccine nhiều nhất, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là 56.250 liều, Hà Nội là 53.350 liều, Hải Dương là tỉnh có dịch trong thời gian qua được 43.700 liều. Ngoài ra các tỉnh khác như là Thanh Hóa được 20.200 liều hay là Nghệ An được 18.500 liều. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phản ánh, sau khi hồ thủy lợi Nậm Cắt ngăn dòng tích nước, nhiều ngày qua 40 hộ với khoảng 200 người dân tại Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã phải dùng bè, mảng tự chế qua lại. Do đường độc đạo vào bản đã bị ngập nhưng cầu treo mới thì vẫn chưa được hoàn thiện. Công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc tiếp tục thông tin.
Sau hơn 6 năm thi công, từ cuối tháng 3 năm 2021, hồ chứa nước Nậm Cắt đã tích nước. Việc ngăn dòng tích nước đã có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn. Phía trong hồ vẫn còn khoảng 40 hộ dân thuộc Bản Bung không thuộc diện di rời giải phóng mặt bằng nên vẫn phải định cư tại nơi ở cũ. Chiếc bè tre sơ sài gắn thêm 4 thùng phi vốn được tận dụng từ chiếc mảng cũ của những người khai thác cát trước đây, nay là phương tiện đi lại chính của 200 con người trong bản, bởi đường độc đạo vào bản đã bị ngập. Người dân Bản Bung, xã Dương Quang nói:
Không có người túc trực thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì các cháu đi lại đi học thì các cháu rất liều lĩnh với nước, với các cháu không biết đâu. Cái nước này nó sâu, lại nước lặng này, các cháu mà rớt xuống thì nghe chừng không có người lớn thì cũng rất có thể sẽ tai nạn sẽ xảy ra đấy.
Tôi đưa trẻ con đi học về này, tí nữa là phải trẻ con đã phải đi học rồi. Bao giờ phải đứng đây để mà chờ ai đưa chúng tôi đi về. Thì chúng tôi rất cần chính quyền nhìn thấy dân thực tại bây giờ ấy. Bây giờ chính quyền ở đây có ai ở đây xem dân đi lại? Bây giờ hiện tại giờ chúng tôi là làm ăn là không làm được cái gì rồi.
Bản Bung đang vào vụ thu hoạch mơ và chuối. Đây là những cây trồng chủ lực của người dân. Do đường xuống bè dốc, lầy lội và sức chứa của bè khá nhỏ nên chi phí vận chuyển lớn và không đảm bảo chất lượng nên sản phẩm của người dân đã bị tổn lại. Như vậy là sau nhiều năm sống trong cảnh khốn khổ vì công trình ngưng trệ, nay khi công trình đã hoàn thành, người dân Bản Bung vẫn phải tiếp tục nơm nớp lo âu cho sự an toàn của mình. Chính quyền cũng như chủ đầu tư lúc này cần có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như nhu cầu phát triển kinh tế của người dân.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở lại phiên sơ thẩm vụ sản xuất buôn bán xăng giả liên quan đến đối tượng Trịnh Sướng và 38 đồng phạm. Trước đó, vào ngày 12 tháng 1, vụ án này đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên tòa để xác minh thêm một số tình tiết liên quan.
Cơ quan tố tụng cho biết đây là vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là xăng với lượng lớn nhất toàn quốc, được dư luận quan tâm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này rất đông, chủ yếu là các ngân hàng mà các bị cáo thế chấp tài sản để vay mượn tiền kinh doanh. Riêng đối tượng Trịnh Sướng có 74 thửa đất, chủ yếu thế chấp tại các ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng. Nội dung vụ án thể hiện qua tố giác của quần chúng nhân dân. Ngày 22 tháng 1 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện bắt quả tang hai nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông, pha trộn với xăng để bán ra thị trường. Mở rộng điều tra, xác định Trịnh Sướng đã tổ chức pha chế sản xuất ra thị trường hơn 137 triệu lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỷ đồng.
một đường dây buôn bán xăng giả số lượng lớn cũng đang được lực lượng chức năng triệt phá. Ngày hôm qua, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành phía Nam tổ chức khám xét thêm 9 địa điểm có liên quan đến chuyên án 920G, đường dây mua bán xăng lậu, xăng giả do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các địa điểm bị lực lượng công an khám xét là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm. Công ty này có trụ sở tại 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, do Trần Huy Lập, sinh năm 1960 làm tổng giám đốc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập để điều tra về hành vi buôn lậu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án 920G.
Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhanh chóng chấp nhận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường trồng thí điểm hàng cây phong lá đỏ trên giải phân cách tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, với kỳ vọng là biến tuyến đường này trở thành tuyến đường lãng mạn đẹp nhất thủ đô. Tuy nhiên, sau gần 3 năm trồng thì Hà Nội lại vừa có văn bản đồng ý với đề xuất thay thế toàn bộ hàng cây này. Việc đồng ý thay thế của thành phố cũng nhanh chóng như là khi quyết định trồng lại cây này. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Sau hơn 2 năm trồng, đến nay hàng phong lá đỏ không đẹp như kỳ vọng. Nhất là vừa trải qua mùa đông khô lạnh, hàng cây nhiều lá khô, trơ trụi, thiếu sức sống.
Chết thì nó có lên đâu. Nó chả thay cái mới thì để cái này nó chết hết.
Nếu như mà trồng như thế này mà nó không phát triển, có thể ra được lá đẹp ấy ạ, thì nên thay.
Mình nghĩ thì trồng cây nào nó có bóng mát thì nó tốt hơn. Còn trồng cây này thì như kiểu củi khô, chả biết như nào.
Khô kia chết rồi còn gì nữa. Thay cho nó mát mẻ, cây khô thế.
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng cây phong trên giải phân cách đều đang trụi lá, một số cây bắt đầu nhú lên một chút lá xanh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với phương án thay thế cây phong bằng toàn bộ cây bàng lá nhỏ thân thẳng, bổ sung các giá đỡ, giỏ hoa trang trí. Theo văn bản này, việc thay thế sẽ hoàn thành trước dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Chi phí dịch chuyển cây phong sẽ thực hiện bằng nguồn kinh phí của đơn vị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội và của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường. Việc trồng cây thay thế sẽ sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế của thành phố Hà Nội. Việc thay thế hơn 260 cây cảnh quan này mặc dù chưa công khai dự trù kinh phí nhưng chắc chắn sẽ là một khoản không nhỏ. Đáng nói là chủ trương thay thế cây phong cũng chóng vánh như khi quyết định cho trồng thử nghiệm loại cây này. Chỉ với kỳ vọng mà không hề có cơ sở thực tiễn, không dành thời gian nghiên cứu đánh giá về sự thích nghi của cây với thời tiết, khí hậu của thành phố. Trong khi ngoài cây xanh, thành phố Hà Nội còn không ít những công việc, những vấn đề dân sinh bức xúc nhiều năm cần được giải quyết ngay, như ô nhiễm kênh mương, dòng sông, úng ngập hay vấn đề di rời các hộ dân ra khỏi khu vực xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, khiến các hộ dân nhiều lần phải chặn xe chở rác, nhưng tới nay vẫn chưa đưa ra được lộ trình thực hiện.
Tiếp theo là một số tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh, dịch viêm da nổi cục đang có chiều hướng phức tạp khi có tới 3 huyện thành phố của tỉnh này xuất hiện bệnh trong thời gian ngắn. Phóng viên Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
Bệnh viêm da nổi cục ở châu bò xuất hiện đầu tiên tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh từ tháng 11 năm 2020. Gần đây, các địa phương như Đầm Hà, Bình Liêu, Móng Cái liên tục xuất hiện các ổ bệnh. Trong tháng 3, xuất hiện tại 3 xã Hải Yên, Vạn Ninh và Hải Tiến của thành phố Móng Cái. Toàn bộ số gia súc tại các ổ dịch này đã được tiêu hủy, thực hiện tiêu độc khử trùng, đảm bảo xóa sổ tuyệt đối các ổ dịch. Ông Trần Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Hỗ trợ theo Nghị định 02 với quyết định 1568 của tỉnh là hỗ trợ 45.000 một cân bò mà phải tiêu hủy bò bệnh. Còn cái chính sách hỗ trợ vaccine và công tiêm phòng là chưa có. Đầm Hà thì họ xã hội hóa, tức là họ chính sách ra để hỗ trợ cho dân. Nhưng mà Móng Cái thì lại điều tra thống kê tiêm phòng và thu tiền của dân. Giải pháp khuyến cáo thì chủ yếu quản lý chặt chẽ, tiêu hủy những con bệnh, không vận chuyển giết mổ châu bò bệnh.
Sau 4 vụ liên tiếp xuống thấp thì năm nay giá mía ở tỉnh Trà Vinh đã nhích lên 1.000 đồng một kg tại ruộng. Tuy nhiên niềm vui của nông dân Trà Vinh cũng không trọn vẹn vì mía nguyên liệu chất lượng kém, năng suất thấp nên lại cũng thấp. Phóng viên Sao Anh thông tin.
Ông Ngô Tấn Thuần ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, một hộ có hơn 20 năm trồng mía và vừa thu hoạch xong hơn 1 cái tà mía cho biết.
Giá không có, tôi trồng lỗ, trời năm rồi thứ điều muốn bỏ luôn. Thì trong cây mía của tôi mới vừa bán rồi được 8 triệu. Thì so mình trừ chi phí hết thì cũng còn lời được 1 triệu mấy, 2 triệu.
Nhiều năm liên tục, giá mía ở tỉnh Trà Vinh luôn ở mức thấp hơn giá thành sản xuất, nên nông dân đã chuyển dần sang đối tượng khác và diện tích cứ giảm dần từng năm. Hiện tại, địa phương chỉ còn khoảng 1.000 hecta, chủ yếu là mía lưu gốc nên năng suất bình quân chỉ đạt từ 70 đến 80 tấn một hecta, thấp hơn 1/3 so với trước đây. Trong khi đó, việc khan hiếm nhân công để giá tăng cao, người trồng mía giảm lợi nhuận mà còn gây khó khăn cho nhà máy đường vì lượng mía đưa về mỗi ngày không đáp ứng được công suất hoạt động. Ông Trần Ngọc Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mía Đường tỉnh Trà Vinh cho biết.
Do là thiếu đầu công, thiếu phương tiện vận chuyển, đâm ra chỉ đáp ứng được 1.000 đến 1.100 một ngày, hiệu quả sản xuất nó không có đạt. Nhưng mà chúng tôi mới thống nhất với công ty mía đường Sóc Trăng trong thời gian Trà Vinh sản xuất, Sóc Trăng tạm dừng để đưa máy điên mía từ Sóc Trăng về hỗ trợ cho Trà Vinh.
Diện tích mía của tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và hàng ngàn hộ dân sẽ tiếp tục gặp khó một khi hạ tầng chưa đáp ứng được điều kiện chuyển đổi.
Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ đang chuẩn bị dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015. Không đưa ra chi tiết, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là một số biện pháp trừng phạt không phù hợp với thỏa thuận hạt nhân.
Tuyên bố được đưa ra sau khi các nhà ngoại giao từ các cường quốc lớn và Liên minh châu Âu đã có cuộc gặp riêng với Iran và Mỹ để thảo luận về những biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thể gỡ bỏ và các biện pháp kiềm chế mà Iran có thể tuân theo trong nỗ lực đưa cả hai trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh, các bên không đặt quá nhiều kỳ vọng vào các cuộc thảo luận trong tuần này.
Chúng tôi không và sẽ không đưa ra bất kỳ hành động đơn phương nào để khiến Iran quay trở lại bàn đàm phán hoặc có một vị trí tốt hơn trên bàn đàm phán. Điểm thứ hai đó là chính quyền Mỹ cam kết hợp tác với các đồng minh và đối tác để buộc Iran phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình như vi phạm nhân quyền, hỗ trợ khủng bố, chương trình tên lửa đạn đạo. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi nhận thấy việc hai bên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân là cần thiết nhưng không đủ. Không đủ vì chúng tôi không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận mạnh mẽ hơn, mà về lâu dài còn hợp tác với các đối tác trong khu vực để giải quyết những vấn đề này.
Cũng liên quan đến chính quyền Mỹ, theo một số thông tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố khoản hỗ trợ 150 triệu đô la Mỹ cho người Palestine khôi phục kế hoạch hỗ trợ đã bị cắt dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự kiến Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ công bố kế hoạch này sớm nhất là trong ngày hôm nay như một phần nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ với Palestine đã xấu đi nghiêm trọng dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Cơ quan Dược phẩm châu Âu chiều ngày hôm qua họp báo công bố kết luận cho rằng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca gây ra hiện tượng đông máu hiếm gặp ở một số bệnh nhân, nhưng khuyến cáo tiếp tục sử dụng vaccine này. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
Kết luận trên được Giám đốc điều hành của Cơ quan Dược phẩm châu Âu, bà Emma Cook đưa ra trong buổi họp báo trực tuyến được tổ chức chiều ngày 7 tháng 4.
Ủy ban an toàn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu sau khi đã phân tích rất kỹ đã kết luận rằng những ca đông máu bất thường được báo cáo sau khi tiêm vaccine AstraZeneca cần phải được liệt kê như là tác dụng phụ có thể gặp phải của loại vaccine này.
Khẳng định này có thể coi là một thông tin rất bất lợi đối với chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 hiện đang được tiến hành tại châu Âu. Tuy nhiên, mặc dù đưa ra kết luận vaccine AstraZeneca có liên quan trực tiếp đến các ca đông máu gặp phải tại một số bệnh nhân, quan chức của Cơ quan Dược phẩm châu Âu cũng nhấn mạnh đây là các tác dụng phụ hiếm gặp, chủ yếu xuất hiện với các bệnh nhân là nữ giới dưới 60 tuổi.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đang có chuyến công du tới Indonesia và Brunei từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 nhằm củng cố mối quan hệ thương mại và an ninh với hai quốc gia Đông Nam Á, cũng như thúc đẩy hợp tác trong giải quyết các thách thức toàn cầu như là đại dịch COVID-19 hay là biến đổi khí hậu.
Tại Jakarta, ông Raab đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo và người đồng cấp Retno Marsudi nhằm thảo luận về quan hệ đối tác thương mại Anh-Indonesia có tổng giá trị 3,75 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hai ngoại trưởng đã ký kết một biên bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế như Myanmar, tình hình Trung Đông, việc Anh chuẩn bị đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần thứ 19 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP19 và nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Indonesia. Tiếp theo chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Raab sẽ tới Brunei tham dự một số cuộc họp cấp cao vào ngày hôm nay 8 tháng 4 nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại, khí hậu và an ninh.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày hôm qua đưa ra cảnh báo Ethiopia về nguy cơ xung đột liên quan đến đập Đại Phục Hưng sau khi các cuộc đối thoại giữa Ai Cập với Ethiopia và Sudan không đạt được kết quả. Đoàn đại biểu ba nước đã có cuộc gặp tại Cộng hòa Dân chủ Congo đầu tuần này nhưng không thu hẹp được bất đồng.
Chúng ta đã chứng kiến hậu quả của bất kỳ cuộc đối đầu nào. Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra, không chỉ tại Ai Cập mà còn cả trong khu vực. Vì vậy, hợp tác và thỏa thuận sẽ tốt hơn bất kỳ giải pháp nào.
Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 8 V-League diễn ra chiều tối qua, câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã đánh bại câu lạc bộ Sài Gòn 1-0 và lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội để thua câu lạc bộ Viettel 0-1 và tiếp tục rơi vào khủng hoảng nhân sự khi Đức Huy đã bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Trận đấu còn lại diễn ra trên sân Hà Tĩnh, chủ nhà chia điểm với Tân Binh Bình Định với tỷ số 1-1. Hôm nay các trận vòng 8 V-League tiếp tục diễn ra và đáng chú ý nhất là trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Hoàng Anh Gia Lai lúc 17 giờ. Chuyển sang những thông tin ở hai cặp đấu cúp UEFA Champions League diễn ra đêm qua.
Rạng sáng nay đã diễn ra hai trận đấu còn lại trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League khi Porto tiếp Chelsea và Paris Saint-Germain tới Allianz Arena làm khách của Bayern Munich. Tiếp Paris Saint-Germain trên sân nhà với sự tự tin sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường, Bayern Munich đã lại khiến tất cả ngạc nhiên khi họ để thua với tỷ số 2-3. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Porto nhận thất bại 0-2 khi gặp Chelsea. Với các kết quả này, Paris Saint-Germain và Chelsea đều nắm giữ ưu thế rất lớn trước khi gặp lại các đối thủ của mình ở trận tứ kết lượt về sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc thực hiện sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả ở nhiều nơi, mang lại nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, vào mỗi vụ sản xuất thì vẫn còn tình trạng nông dân sử dụng phân bón hay là thuốc bảo vệ thực vật một cách vô tội vạ để chăm sóc cây trồng, gây lãng phí lớn, đồng thời gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Bình luận của biên tập viên Phương Hà.
Theo ước tính, hàng năm, nông dân sử dụng khoảng 11 triệu tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng nghĩa với số tiền đổ xuống đồng ruộng cho thói quen canh tác này lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã chi 117 triệu đô la, khoảng hơn 2.500 tỷ đồng để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu mặt hàng này, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020. Thuốc bảo vệ thực vật nói chung và phân bón hóa học nói riêng đã giúp ích nhiều cho người nông dân. Trong chuỗi sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật có vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp. Các nhà chuyên môn cho rằng, nếu thiếu đi công cụ quan trọng này, hơn nửa sản lượng lương thực toàn cầu có thể bị thất thoát do tác hại của sâu bệnh và cỏ dại, dẫn đến những thiệt hại to lớn về kinh tế, tác động xấu đến đời sống người nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật do bị lạm dụng, thiếu kiểm soát hoặc dùng sai cách đã gây ra những hậu quả tiêu cực. Từ nhiều năm nay, nông dân thường sa đà vào việc sử dụng thuốc trừ sâu khi canh tác, xem đây là phương tiện duy nhất để diệt trừ sâu bệnh. Có những thửa ruộng, vườn cây được nông dân đánh thuốc bảo vệ thực vật tới 3-4 lần chỉ trong vòng 10 ngày, đồng nghĩa với việc đổ xuống đồng ruộng một lượng lớn thuốc trừ sâu chỉ trong thời gian rất ngắn. Có sâu bệnh là phun thuốc, dù túi tiền có hạn hẹp. Điều tra của cơ quan chuyên môn cho thấy, nông dân sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu cho mục đích diệt trừ sâu bệnh, nhưng có tới 80% lượng thuốc trừ sâu bà con phun lên cây trồng không đúng đối tượng. Chính thói quen tai hại này không chỉ dẫn đến tình trạng sâu bệnh kháng thuốc, tăng chi phí sản xuất, mà còn gây ra những hệ lụy lâu dài. Đó là việc gây ô nhiễm môi trường đất, mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến nguồn nước, đời sống sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, thuốc bảo vệ thực vật còn diệt luôn cả những côn trùng và vi sinh vật có ích, thiên địch, là điều kiện để dịch bệnh phát triển, làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nếu còn tồn dư trên sản phẩm nông sản còn làm giảm chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hiện tại, giá nhiều loại phân bón liên tục tăng cao, trong khi hiệu suất sử dụng của nông dân hiện nay chỉ đạt khoảng 40%, nghĩa là quá nửa trong tổng số tiền bà con bỏ ra để mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, được sử dụng không hiệu quả. Điều này khiến chi phí mỗi hecta lúa tăng cao. Lãng phí từ đồng ruộng lên tới hàng tỷ đô la như hiện nay là một con số rất lớn cần được các cơ quan chức năng coi trọng việc đánh giá lại để có biện pháp xử lý kịp thời. Cán bộ ngành nông nghiệp thay vì hướng dẫn bà con cứ có dịch bệnh cây trồng là phun thuốc, coi việc phun thuốc nhiều là thành tích báo cáo khi kết thúc thời vụ. Cần hướng dẫn nông dân cách sử dụng hợp lý vật tư nông nghiệp hợp lý, tuyên truyền cho bà con nhiều hơn nữa về những thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài từ việc sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, tránh lãng phí tiền tỷ và đồng ruộng, gây hậu quả khôn lường từ thói quen canh tác xấu.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề lãng phí tiền tỷ vào thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, hậu quả khôn lường.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh đồng bằng Trung Du, ngày có mưa vài nơi, từ chiều có mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía Nam. Nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, từ chiều gió chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía đông từ đêm gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.